Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng 10, 2017. Vùng Catalonia căng thẳng tột độ trước giờ tuyên bố của Chủ tịch vùng về độc lập hay không với Tây Ban Nha. Báo Hàn Quốc tiết lộ tin tặc Bắc Triều Tiên đánh cắp được kế hoạch tác chiến Mỹ Hàn phản công Bình Nhưỡng. Nhiều quan chức chính phủ Hoa Kỳ bị điều tra vì các di chuyển tốn tiền công quỹ. Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội sớm, Thủ tướng Nhật Bản muốn có đủ đa số để sửa đổi hiến pháp chủ hòa nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý thính giả, khu vực nghị viện Catalonia vào ngày hôm nay bị phong tỏa vì lý do an ninh. Brussels thúc giục Paris và Barcelona đối thoại. Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi chủ tịch vùng tự trị không nên có hành động không thể quay lui. Không khí tại Catalonia căng thẳng tột độ trong khi chờ đợi tuyên bố của chủ tịch vùng Carles Puigdemont vào lúc 18 giờ hôm nay, độc lập hay không với Tây Ban Nha.
Theo AFP, Tây Ban Nha đang đứng trước giờ sự thật. Một trong những vùng phồn vinh nhất của vương quốc có thể tuyên bố độc lập, với những hệ quả khó lường cho Madrid, làm cả Liên hiệp châu Âu lo ngại. Một trong những dấu hiệu căng thẳng là công viên chung quanh nghị viện địa phương bị đóng cửa, đề phòng phe muốn độc lập và phe chống độc lập xung đột lẫn nhau. Chủ tịch vùng Carles Puigdemont, 54 tuổi, theo chủ trương Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha từ thời thanh niên, chuẩn bị đọc một bài diễn văn quan trọng 9 ngày sau cuộc trưng cầu dân Ý, với kết quả là 90% cử tri, trong số 43% người đi bỏ phiếu, ủng hộ độc lập. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Carles Puigdemont đã viết rồi xé nhiều bản thảo diễn văn vì bị giằng xé giữa hai phe chống và ủng hộ độc lập ngay trong nội bộ phe của ông. Ngày Chủ nhật, hàng trăm ngàn dân chống độc lập đã biểu dương ý chí ở thủ đô Barcelona. Nhiều tập đoàn ngân hàng, doanh nghiệp thông báo rời cơ sở đi nơi khác. Chủ tịch Phòng Thương mại Catalonia xác nhận có làn sóng di tản. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha dọa sẽ sử dụng Điều 155 của Hiến pháp cho phép chính quyền trung ương đình chỉ quy chế tự trị của vùng Catalonia nếu chính quyền địa phương đơn phương tuyên bố độc lập. Nhiều chuyên gia dự báo, để không bị mất mặt, Carles Puigdemont sẽ chọn giải pháp trung dung, không tuyên bố độc lập ngay lập tức, mà cho hai bên một thời gian để thương lượng.
Trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên, Liên Hiệp Quốc đã xác định được 4 tàu chở hàng cấm, lần đầu tiên ra lệnh cấm các tàu chở hàng cập các bến cảng trên toàn thế giới.
Thông tin nói trên vừa được ông Griffiths, điều phối viên của các chuyên gia đặc trách hồ sơ Bắc Triều Tiên, loan báo ngày hôm qua sau một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc. Hiện giờ chưa rõ chủ của những tàu này là nước nào của Bắc Triều Tiên hay nước khác, tuy rằng người ta đã biết tên và số hiệu của tàu. 3 trong số 4 chiếc tàu này treo cờ Comor, Saint Kitts và Bắc Triều Tiên, chiếc thứ tư không rõ treo cờ nào. Theo một nguồn tin thông thạo về hồ sơ này, 4 tàu nói trên chở than đá và sắt của Bắc Triều Tiên, tức là những mặt hàng bị cấm trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc được thông qua ngày 5 tháng 8. Trong cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, ông Griffiths cho biết là Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục xuất khẩu than đá, bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế.
Trong khi đó, có tin là Bắc Triều Tiên đánh cắp được kế hoạch tác chiến của Mỹ Hàn. Tin tặc Bắc Triều Tiên đánh cắp được hàng trăm tài liệu quân sự của Hàn Quốc, trong đó có cả kế hoạch tác chiến Mỹ-Hàn trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
Chương biểu đảng Dân Chủ đang cầm quyền Ri Chun-hee tiết lộ rằng tin tặc Bắc Triều Tiên đã xâm nhập được vào mạng nội bộ của quân đội vào tháng 9 năm ngoái, trộm được 235 giga dữ liệu nhạy cảm. Trong số đó có kế hoạch hành động 5015 là kế hoạch mới nhất của Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong trường hợp chiến tranh với Bắc Triều Tiên, chủ yếu là các dự án tấn công trừ khử Kim Jong-un. Hãng tin Pháp không liên lạc được với chương biểu Ri Chun-hee, nhưng văn phòng của ông cho biết những phát biểu được tờ Joseon Inbo đưa lại là chính xác. Thông tin này được công bố vào lúc tình hình đang rất căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cho Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Bình Nhưỡng liên tục đưa ra những lời đe dọa. Chương biểu Ri nói rằng, theo Bộ Quốc phòng, còn phải tìm hiểu xem 80% tài liệu bị đánh cắp là những gì, nhưng kế hoạch hành động khẩn cấp của lực lượng đặc nhiệm đã bị lấy cắp, cũng như những chi tiết về các cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn và những thông tin về các địa điểm quân sự chủ chốt, các nhà máy điện. Một phát ngôn viên quân đội từ chối bình luận với lý do bí mật quốc phòng.
Cũng về thời sự Bắc Á, tranh cử quốc hội trước kỳ hạn của Nhật Bản bắt đầu. Lãnh đạo đảng đối lập hy vọng thách thức Thủ tướng Shinzo Abe.
Ngày hôm nay, Nhật Bản khởi sự cuộc tranh cử quốc hội được tổ chức trước kỳ hạn theo quyết định của Thủ tướng Shinzo Abe, theo hãng thông tấn AFP, tại một ga xe điện ngầm lớn của thủ đô Tokyo, trước hàng trăm khách qua đường. Bà Yuriko Koike chính thức mở đầu cuộc tranh cử với lời kêu gọi chấm dứt thời kỳ Thủ tướng Abe. Cựu hướng dẫn chương trình truyền hình 65 tuổi nhắc công chúng nhớ đến các vụ bê bối gần đây của bản thân Thủ tướng Nhật và những người thân cận. Về phần mình, Thủ tướng Abe chọn tỉnh Fukushima, nơi xảy ra thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân năm 2011 làm nơi mở màn cuộc tranh cử. Đảng hy vọng được nữ thống đốc Tokyo thành lập ngày 25 tháng 9, chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Abe tuyên bố giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử sớm, là một hiện tượng bất ngờ của kỳ bầu cử lần này. Theo các tham dò dư luận, đảng Kibonoto được khoảng 15% cử tri ủng hộ so với hơn 30% ủng hộ đảng của Thủ tướng Nhật. Các vấn đề chủ yếu của cuộc tranh cử quốc hội Nhật Bản là kinh tế với chủ trương tăng thuế tiêu thụ, vấn đề điện nguyên tử hay thái độ cần có trước đe dọa Bắc Triều Tiên. Nhiều tiếng nói của đối lập lên án lựa chọn của Thủ tướng Abe tổ chức bầu cử sớm mà không tổ chức phiên họp bất thường tại quốc hội để thảo luận về các bê bối liên quan đến chính phủ như đã hứa. Theo nhiều nhà quan sát, ngoài việc lẩn tránh các bê bối nói trên, Thủ tướng Abe còn có ý đồ sử dụng cuộc bầu cử quốc hội sớm nhằm có được một liên minh mới để tiến hành sửa đổi hiến pháp nhằm chủ động trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Mời quý vị theo dõi tiếp vấn đề này trong mục Mỗi ngày một sự kiện.
Về thời sự Đông Nam Á, Liên Hiệp Quốc mở chiến dịch tiêm ngừa dịch tả trong các trại tị nạn Rohingya. 650.000 người Rohingya lánh nạn ở biên giới Bangladesh được tiêm ngừa dịch tả trong một chiến dịch lớn nhất do Liên Hiệp Quốc tổ chức kể từ sau một chương trình tương tự tại Haiti. Theo AFP, chiến dịch tiêm ngừa dịch tả bắt đầu kể từ hôm nay. Để tránh xảy ra thêm một thảm họa y tế trong một thảm họa nhân đạo, hai cơ quan của Liên Hiệp Quốc là Tổ chức Nhi đồng UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới cùng với chính phủ Bangladesh hợp tác tiêm ngừa cho hơn nửa triệu người Rohingya Miến Điện đang tạm trú trong các trại tị nạn, với 900.000 liều thuốc được dự trù. Theo phát ngôn viên của UNICEF tại Bangladesh, người tị nạn thiếu thốn đủ mọi thứ, nhất là điều kiện vệ sinh tối thiểu. Tình trạng thiếu thốn này là điều kiện lý tưởng để bệnh truyền nhiễm phát sinh. Trong khi đó, tại Miến Điện, tổ chức chính trị của lãnh đạo Aung San Suu Kyi cũng phát động một chiến dịch nhằm chứng tỏ Miến Điện không có kỳ thị đạo Hồi. Theo AFP, chiến dịch Liên Tôn Giáo Vì Hòa Bình do Liên đoàn Quốc gia Vì Dân Chủ vận động với hình thức tuần hành khắp nước bắt đầu kể từ hôm nay, 10 tháng 10. Việt Nam kêu gọi chính quyền Campuchia bảo vệ Việt Kiều sau khi có tin Phnom Penh chuẩn bị trục xuất 70.000 người Việt.
Chính phủ Việt Nam hôm nay kêu gọi Campuchia bảo đảm các quyền hợp pháp của Việt Kiều sống tại nước này sau khi Phnom Penh loan báo sẽ hủy bỏ các giấy tờ không hợp lệ của 70.000 người nhập cư, hầu hết là người Việt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị Campuchia có những biện pháp thích hợp để bảo đảm các quyền hợp pháp và chính đáng của các Việt Kiều sinh sống tại nước này. Bà Thu Hằng tuyên bố, chúng tôi hy vọng trong khi người dân chờ đợi hoàn chỉnh các loại giấy tờ, họ có thể duy trì một cuộc sống ổn định, tiếp tục đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở Campuchia. Tuần trước, cơ quan nhập cư Campuchia loan báo sẽ tịch thu giấy tờ của 70.000 người nhập cư, chủ yếu là gốc Việt. Nhiều người Việt đã lập nghiệp tại Campuchia từ hàng trăm năm qua. Trong thời kỳ cả Việt Nam lẫn Campuchia đều thuộc Đông Dương do Pháp đô hộ, những người khác đến định cư trong thập niên 90 khi Việt Nam đã rút quân khỏi nước này.
Vòng đàm phán thứ 5 về Brexit, thủ tục đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu được mở ra từ tối hôm qua 9 tháng 10 tại Bruxelles, không có nhiều hy vọng đạt được kết quả. Từ Bruxelles, thông tín viên Kanta Dickinson gửi về bài tường trình.
Ici, chacun se pose la question de savoir à quel moment la négociation de désengagement du Royaume-Uni de l'Union.
Tại Bruxelles, mỗi bên đều tự đặt ra câu hỏi bao giờ cuộc đàm phán về vấn đề Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu mới thực sự bắt đầu một cách tốt đẹp. Người ta hiểu rằng trước Đại hội Đảng Bảo thủ Anh, Thủ tướng Theresa May không thể cho phép các nhà thương thuyết của bà chấp nhận bất kỳ một nhiệm vụ nào có thể làm cho bà bị phe bài xích châu Âu trong quốc hội chỉ trích dữ dội. Nhưng đại hội với các kết luận rất bất lợi cho bà Theresa May đã kết thúc cách đây một tuần, và vòng đàm phán thứ năm bắt đầu mà chưa thấy ý định nào từ phía Anh quốc để đi vào các chủ đề cốt yếu. Điều này chỉ có nghĩa là London đã từ bỏ hẳn ý định tìm cách được 27 lãnh đạo châu Âu trong kỳ họp thượng đỉnh tới bật đèn xanh cho những cuộc thương lượng song song về quan hệ tương lai giữa một nước Anh hậu Brexit với Liên hiệp châu Âu. Những cuộc thương lượng này rõ ràng nhất định phải liên quan đến những tiến bộ đáng kể đạt được bên cạnh cuộc đàm phán chính, có nghĩa là những gì phải giải quyết thể thức và chi phí của cuộc ly dị, thế nhưng hãy còn xa mới đạt được điều ấy.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm nay dự lễ khai mạc hội chợ sách Frankfurt. Đây là hội chợ sách lớn nhất thế giới, và năm nay nước Pháp là khách mời danh dự. Ông Macron hy vọng nhân dịp này sẽ nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đối với dự án cải tổ châu Âu.
Hai lãnh đạo Pháp-Đức có một cuộc hội đàm ngắn trước khi cùng khai mạc hội chợ sách có trên 107.150 gian hàng của 106 nước. Nước Pháp lần đầu tiên là khách mời danh dự kể từ năm 1989, xuất hiện với lực lượng hùng hậu gần 200 tác giả Pháp cũng như từ các nước nói tiếng Pháp, trong đó có giải Nobel văn chương Jean-Jacques Le Clézio, Michel Houellebecq. Đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên mang tầm vóc văn hóa tại Frankfurt. Ông cổ vũ cho các sáng kiến châu Âu qua cuộc tranh luận chiều nay tại Viện Goethe. Lời kêu gọi huy động tổng lực cho công cuộc cải tổ châu Âu của Macron nói chung đã được các đồng nhiệm hưởng ứng và Tổng thống Pháp hy vọng được nước đứng Đức ủng hộ.
Trong khi đó tại Pháp, hơn 5 triệu công chức được các nghiệp đoàn kêu gọi xuống đường để nói không với chính sách tăng thu giảm chi của nhà nước. Nhiều cuộc đình công và tập hợp diễn ra trên khắp nước trong ngày hôm nay. Điểm đặc biệt, lần đầu tiên từ 10 năm nay, chính tổ chức nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi công chức tuần hành chung. Kêu gọi đình công được thông báo trước ở các bệnh viện, trường học, tòa hành chánh và cả ở các bộ. Theo AFP tại Paris, hơn phân nửa giáo viên tiểu học bãi công trong ngày hôm nay. Hai nghiệp đoàn cảnh sát cũng tham gia phong trào phản đối chính sách cải cách của Tổng thống Macron, tất cả cùng một khẩu hiệu bảo vệ dịch vụ công cộng. Công đoàn CFDT có tiếng chừng mực, lần này cũng tỏ thái độ cứng rắn chống lại các biện pháp tiết kiệm ngân sách của chính phủ, cụ thể là không chăng tăng chỉ số lương căn bản trong trung hạn, tức là trong 5 năm tới. Chính quyền dự trù tinh giảm 120.000 công chức. Được báo chí đặt câu hỏi, phát ngôn viên chính phủ Christophe Castaner nhìn nhận đây là một cuộc biểu tình lớn và chính phủ phải lắng nghe mối ưu tư của công chức. Tại Pháp, giới công chức chiếm đến 20% lực lượng người lao động, một tỷ lệ cao nhất nhì trong Liên hiệp châu Âu. Nhiều quan chức Mỹ bị điều tra vì chi phí di chuyển tốn kém. Ngày hôm nay, Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ công bố các chi tiết về phí tổn đi công tác của khoảng 20 lãnh đạo cơ quan chính phủ. Tuần qua, Bộ trưởng Y tế đã phải từ chức do đã chi gần 1 triệu đô la cho những chuyến đi bằng máy bay riêng hoặc phi cơ quân sự. Có ít nhất 5 quan chức cao cấp Mỹ đang bị điều tra. Thông tín viên RFI tại Washington, Anne Coppe cho biết thêm chi tiết.
Le président américain l'a assuré, la controverse qui a conduit à la
démission. Tổng thống Mỹ đã khẳng định là các tranh luận đã dẫn đến việc Bộ trưởng Y tế phải từ chức sẽ không tái diễn, nhưng nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền vẫn luôn là đích nhắm. Ông Rick Perry, Bộ trưởng Năng lượng, ông Ryan Zink, Bộ trưởng Nội vụ và ông Scott Root, người lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường, đang bị điều tra hành chánh về những vụ di chuyển tốn kém. Bản thân Phó Tổng thống cũng không tránh được những phê phán. Chuyến đi của ông Mike Pence hôm Chủ nhật giữa Las Vegas và Indianapolis để dự khán một trận bóng đá mà ông chỉ ở lại có vài phút rồi lại đi Los Angeles đã tổn phí trên 240.000 đô la. Những chi phí không thể chấp nhận được của một chính phủ gồm nhiều tỷ phú có nguy cơ đào sâu thêm hố ngăn cách giữa ông Donald Trump và lớp cử tri bình dân của ông. Tổng thống đã nhiều lần hứa hẹn sẽ ngăn chặn nạn lãng phí công quỹ. Nhà Trắng còn cẩn thận nhắc lại những quy tắc mà các viên chức chính phủ phải tuân theo, đó là phải ưu tiên đi những chuyến bay thương mại bình thường khi nào có thể.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace ngày hôm nay ra báo cáo cảnh báo tình trạng nhiều bể chứa các chất phóng xạ đã qua sử dụng tại Pháp và Bỉ được bảo vệ rất kém, có nguy cơ bị đánh cắp hoặc bị tấn công khủng bố. Một vụ tấn công khủng bố nếu xảy ra có thể gây ra thảm họa hạt nhân tại một khu vực có bán kính 250 cây số xung quanh các nhà máy nói trên. Mỗi bể chứa phóng xạ chứa đến hàng trăm tấn chất thải.
Tại châu Á, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong bài diễn văn đọc trong ngày lễ quốc khánh hôm nay cho biết sẽ tăng cường sức mạnh quân đội nhưng không tìm kiếm chiến tranh trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc. Bà Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan sẽ tự chế tạo các chiến đấu cơ và tàu ngầm cũng như sẵn sàng đối phó với mối đe dọa tin tặc và gián điệp. Bà cũng kêu gọi Trung Quốc tìm ra những phương thức mới cho việc đối thoại giữa đôi bên.
Tại Thái Lan, tập đoàn quân sự hứa tổ chức bầu cử vào tháng 11 năm 2018. Tướng Prayut Chan-o-cha, người đứng đầu tập đoàn quân sự Thái, vào ngày hôm nay hứa hẹn sẽ cho tổ chức bầu cử vào tháng 11 năm 2018. Cuộc bầu cử này liên tục bị hoãn lại. Gần đây, trong chuyến công du Hoa Kỳ, tướng Prayut đã cam kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức bầu cử tự do và công bằng vào năm tới.
tại Hoa Kỳ, cháy lớn làm 10 người chết ở California. Một loạt các vụ hỏa hoạn dữ dội xảy ra hôm qua tại Bắc California, Hoa Kỳ, chủ yếu tại vùng trồng nho Napa và Sonoma, đã làm cho 10 người thiệt mạng, phá hủy hàng ngàn căn nhà, 20.000 người phải sơ tán. Trong vòng không đầy 24 giờ, đã xảy ra trên 18 vụ hỏa hoạn, thiêu rụi 2.000 căn nhà và 32.000 hecta vườn nho. Các đám cháy lan nhanh với vận tốc gió 90 km/h, khói đen bốc lên trông thấy được từ San Francisco cách đó 60 km. Nhiều xa lộ đã bị phong tỏa, bệnh viện Santa Rosa được sơ tán. Tổng thống đốc Jerry Powell đề nghị Tổng thống Donald Trump tuyên bố thảm họa thiên nhiên.
Donald Trump ngày càng xa rời COP21. Lãnh đạo cơ quan Mỹ bảo vệ môi trường Scott Pruitt tuyên bố vào ngày hôm nay ông sẽ ký dự án luật hủy bỏ kế hoạch năng lượng sạch của chính phủ trước. Hồi tháng 3 năm nay, Donald Trump ký sắc lệnh độc lập năng lượng trong chiều hướng hủy bỏ lời cam kết của Tổng thống tiền nhiệm tham gia Hiệp định Khí hậu COP21.
NATO lập lực lượng đa quốc gia mới tại Rumani. Hôm qua, NATO đã thành lập một lực lượng đa quốc gia mới ở Rumani với mục tiêu tăng cường sườn phía đông nhằm đối phó với Nga ở Hắc Hải, 3 năm sau khi Moscow dùng vũ lực sáp nhập Crimea của Ukraine. Lực lượng này sẽ gồm cả lục quân, hải quân và không quân. Trong số 10 nước thành viên NATO, Ý và Canada sẽ tham gia cùng với 900 lính Mỹ đã có mặt tại Rumani.
Đồng bảng Anh mới chống tiền giả. The Royal Mint, cơ quan in tiền kẽm của Anh cho biết sẽ thay thế đồng 1 bảng Anh hình tròn bằng tiền mới 12 cạnh. Đồng tiền mới bắt đầu được lưu hành từ cuối tháng 3 năm nay, được mô tả là bền chặt và khó làm giả.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bầu cử quốc hội trước kỳ hạn, Thủ tướng Nhật muốn có đủ đa số để sửa đổi hiến pháp chủ hòa nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Theo nhiều nhà quan sát, một mục tiêu chủ yếu của cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn mà Thủ tướng Nhật yêu cầu là nhằm cho phép liên đảng cầm quyền hội đủ đa số ghế để thay đổi hiến pháp nhằm giành tay đối phó với Bắc Triều Tiên. Khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên đặt Tokyo trong thế kẹt. Nếu xung đột bùng phát, Nhật Bản là đối tượng tấn công hàng đầu của Bình Nhưỡng, trong lúc một mặt là chắn quân sự của đồng minh Hoa Kỳ không còn là bảo đảm tuyệt đối với chính sách sớm nắng chiều mưa của Tổng thống Trump, và mặt khác, hiến pháp chủ hòa không cho phép Tokyo phát triển các phương tiện riêng, cho phép chủ động đáp trả đe dọa từ phía Tây. Cuối tháng 8, nửa đầu tháng 9 vừa qua, đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên đối với Nhật Bản tăng cao, với việc Bình Nhưỡng 2 lần bắn thử tên lửa xuyên qua lãnh thổ Nhật Bản vào ngày 28 tháng 8 và 15 tháng 9, và thử bom hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3 tháng 9, và đây cũng là vụ thử bom nhiệt hạch đầu tiên được coi là thành công của Bình Nhưỡng. Bom nhiệt hạch mà Bắc Triều Tiên cho thử có sức công phá gấp nhiều lần 2 trái bom nguyên tử từng tàn phá hoàn toàn 2 thành phố Nhật Bản là Nagasaki và Hiroshima vào cuối Thế chiến II. Ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử sớm, cho dù có đến 3/4 dân chúng chán ngán với các cuộc bầu cử liên tiếp không ủng hộ sáng kiến này, theo một số thăm dò dư luận. Một số dự báo thậm chí còn cho rằng liên đảng cầm quyền của Thủ tướng Abe sẽ mất đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố sẽ từ chức nếu đảng của ông không hội đủ đa số. Cuộc bầu cử sớm có khả năng bất thành, thế nhưng lãnh đạo Nhật Bản vẫn quyết định tổ chức vì ông hy vọng có được đa số để sửa đổi hiến pháp chủ hòa. Dự định sửa đổi hiến pháp bao gồm một điều khoản đặc biệt cho phép đối phó với thảm họa lớn, đòi hỏi phải có được 2/3 nghị sĩ của Quốc hội lưỡng viện thông qua. Tuy nhiên, theo Yomiuri Shimbun, nhật báo hàng đầu của Nhật Bản, thì dự kiến của Thủ tướng Nhật đưa ra hồi tháng 5 đã không được sự ủng hộ của Đảng Trung hữu Komeito thuộc Liên minh cầm quyền, chiếm 51 ghế trên tổng số 722 ghế Quốc hội lưỡng viện. Đảng Komeito có khả năng ngăn chặn bất cứ đề nghị sửa đổi nào của Đảng Đồng minh Tự do Dân chủ của Thủ tướng Abe. Vẫn theo báo Yomiuri Shimbun, thì để huy động được sự ủng hộ rộng rãi, Thủ tướng Nhật muốn xóa bài làm lại bằng cách tìm một liên minh mới giữa Đảng Tự do Dân chủ với các đảng cánh hữu khác, bao gồm cả Đảng Komeito nói trên trong liên minh cầm quyền trước đây và Đảng Đối lập Phục hưng Nhật Bản. Đây là những đảng có chủ trương sửa đổi hiến pháp. Ngày 25 tháng 9, một chính đảng mới ra đời mang tên Hy vọng, Kibo Noto, do nữ thống đốc vùng thủ đô Tokyo, bà Koike thành lập. Đảng Hy vọng của nữ thống đốc Tokyo tuyên bố là đối thủ của Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Abe trong hàng loạt các vấn đề đối nội như thuế TVA, điện nguyên tử, v.v. Tuy nhiên, theo báo Yomiuri Shimbun, thì đảng này hoàn toàn có khả năng liên minh với đảng Tự do Dân Chủ trong chủ trương sửa đổi hiến pháp Trung Hoa của Thủ tướng Abe. Trả lời trên truyền hình trong cuộc tranh luận giữa 8 đảng phái tranh cử hôm Chủ nhật vừa qua, Thống đốc Tokyo tuyên bố không loại trừ khả năng lập liên minh với đảng Tự do Dân Chủ sau cuộc bầu cử quốc hội. Chỉ riêng hai đảng Tự do Dân Chủ và đảng Hy vọng nhận được khoảng 45% ý định bỏ phiếu của cử tri hiện nay, theo một số thăm dò dư luận. Toan tính của Thủ tướng Abe liệu có thành công hay không? Liệu cử tri Nhật Bản có ủng hộ chủ trương gia tăng sức mạnh quân sự trước đe dọa Bắc Triều Tiên của lãnh đạo đảng Tự do Dân Chủ? Kết quả của bầu cử quốc hội sẽ là câu trả lời. Tuy nhiên, trước mắt đã có những tiếng nói phản đối lựa chọn nói trên của người đứng đầu chính phủ Nhật. Theo nhật báo Asahi Shimbun, thì thay vì tìm cách chuẩn bị chiến tranh với Bắc Triều Tiên, điều cơ bản mà Tokyo cần làm là huy động mọi nỗ lực ngoại giao để tìm cách xây dựng được một tiếp cận chung mang tính thực tế đối với Bắc Triều Tiên, cùng với Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với các tiết mục sau đây. Trước hết là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế, độc lập với Tây Ban Nha, kịch bản tai họa cho vùng Catalonia, Thanh Hà biên soạn. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam, nhà máy diêm đầu tiên ở Hà Nội thời Pháp thuộc. Thu Hằng thuật lại cho quý thính giả. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Phải chăng Philippines đang đảo trục hướng về Mỹ? Mai Vân tìm cách trả lời câu hỏi này.
Trong bối cảnh hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác, trong đó có Mỹ ASEAN, sắp tiến hành cuộc họp thường kỳ vào ngày 24 tháng 10 tới đây tại Philippines, thì Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia này mới đây loan báo quyết định nâng cấp trở lại các cuộc tập trận chung với Mỹ cho năm 2018. Vốn đã bị Manila cắt giảm sau khi Tổng thống Duterte lên cầm quyền vào năm ngoái. Câu hỏi mà nhiều nhà quan sát đặt ra là phải chăng sau khi tuyên bố bỏ Mỹ để xoay trục của Trung Quốc, thì Tổng thống Philippines đã lại đổi ý và quyết định đảo trục trở lại, nhất là khi vào tháng 11 sắp tới, ông sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Donald Trump, vị Tổng thống Hoa Kỳ đến Manila dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Một cách cụ thể thì các cuộc thao diễn quân sự Mỹ-Philippines trong năm 2018 sẽ có quy mô như thế nào? Trong bài viết trên trang mạng chuyên sang Nhật Bản The Diplomat cuối tuần qua, thì Parameswaran, nhà báo am tường tình hình khu vực, đã phân tích yếu tố này để tìm hiểu thêm về triển vọng hợp tác quốc phòng Mỹ-Philippines cho năm tới đây.
Nhận xét đầu tiên của tác giả bài viết là các tuyên bố hung hăng của Tổng thống Philippines về chủ trương chia tay với Mỹ chỉ có tiếng mà không có miếng, và điều đó cũng áp dụng trên bình diện quốc phòng. Ban đầu, quan hệ hai bên có giảm thiểu nhưng không hề bị cắt đứt. Các cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp là một ví dụ điển hình.
Vào tháng 11 năm ngoái, tư lệnh quân đội Philippines, lúc đó là tướng Ricardo Visaya, đã cho biết là sau những cuộc thảo luận giữa giới chức quân sự và chính quyền của Tổng thống Duterte về những ưu tiên của Philippines, thì Manila đã đề nghị giảm số lượng các cuộc giao lưu và tập trận chung với Mỹ từ 263 xuống còn 258. Và sau cuộc họp của cơ chế hỗn hợp Mỹ-Philippines đặc trách hợp tác quốc phòng song phương, vào tháng 11, do tướng Visaya và đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương đồng chủ tọa, thì đã có một số hoạt động bị hủy bỏ hay giảm quy mô. Rõ nét nhất là cuộc tập trận đổ bộ Philbex và cuộc tập trận hải quân Kara, cả hai đều được tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, ngay vào lúc đó, thì giới chức quốc phòng Mỹ và Philippines đều cho biết là mặc dù có giảm thiểu về quy mô và số lượng, nhưng những cuộc tập trận này vẫn được điều chỉnh để phù hợp với thực tế chính trị đã thay đổi. Vào lúc đó, ông Duterte vừa mới lên cầm quyền, trong lúc một chính quyền mới cũng đang được chuẩn bị ở Mỹ, thành ra các kế hoạch đều có thể thay đổi với thời gian.
Thế rồi trong năm 2017, một số dấu hiệu cho thấy là tiến trình được cho là giảm thiểu quan hệ quốc phòng không chỉ chậm lại mà còn đảo ngược khi sắp qua năm 2018.
Theo tác giả bài phân tích, một trong những lý do là trong tình hình quân đội Philippines phải đương đầu với tổ chức nhà nước Hồi giáo ở thành phố Marawi phía Nam. Giới lãnh đạo Philippines, kể cả ông Duterte, đã chính thức công nhận sự giúp đỡ cần thiết của Mỹ, nhất là khi quân đội Philippines chỉ có khả năng giới hạn. Nhìn lại, thì số phận các cuộc tập trận không còn lu mờ như người ta tưởng trong năm qua. Một số cuộc thao diễn bị ngưng đã không ngăn được hợp tác đi sâu hơn. Ví dụ như cuộc tập trận Kara đã bị hủy bỏ, nhưng lại được tiếp nối với hoạt động luyện tập trên biển gọi là Sama Sama, bao gồm cuộc tuần tra phối hợp ở biển Sulu, điều rất có ý nghĩa trong bối cảnh hợp tác đang được thực hiện. Trong bối cảnh nói trên, thì năm 2018 có gì mới? Riêng về số lượng, thì theo tướng Philippines Eduardo Ano, xu hướng chung là tăng trở lại. Từ 263 vào năm 2016, số lượng các hoạt động đã giảm xuống thành 258 vào năm 2017 này, và sẽ tăng lên trở lại thành 261 trong năm tới, phản ánh đã đảo ngược với tình trạng xuống cấp đã được thấy. Tuy nhiên, tác giả bài phân tích cũng thận trọng, cho rằng cần phải cảnh giác trước những khẳng định là liên minh Mỹ-Philippines đang vươn lên trở lại từ đống tro tàn. Tương tự như những kết luận trước đây là liên minh đó đã rơi xuống vực thẳm. Phải mất ít ra một năm mới có thể thấy rõ được những hệ quả về số lượng cũng như chất lượng hoạt động. Hơn nữa, hai tổng thống Donald Trump và Rodrigo Duterte vẫn đang trong tiến trình xây dựng quan hệ, và với tính khí nổi tiếng là bất thường, khó lường của cả hai, thì rất khó mà đoán được là liên minh Mỹ-Philippines sẽ ra sao. Dấu hiệu quan trọng nhất sẽ là cuộc gặp gỡ được chờ đợi nhân chuyến ghé Manila của ông Donald Trump vào tháng tới đây.
Cũng về xu hướng thân thiện trở lại của Philippines đối với Mỹ, một bài viết cũng vào thượng tuần tháng 10 trên trang mạng The Maritime Executive đã tự hỏi là phải chăng Philippines đang xoay trục ngược về phía Mỹ?
Tác giả bài viết đã nêu bật sự kiện Tổng thống Philippines Duterte mới đây đã hàm ý cho rằng ông có thể hòa giải với Mỹ. Điều này diễn ra trong bối cảnh có thêm nhiều thông tin về việc tàu Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều gần đảo Thị Tứ mà Philippines kiểm soát tại Trường Sa. Ông Duterte đã làm mọi người ngạc nhiên khi cho rằng ông muốn kết bạn với Mỹ, một quan điểm hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ trước đây. Ông đã nhiều lần kêu gọi lực lượng đặc biệt Mỹ ở Philippines cuốn gói về nước, khẳng định ông không muốn tập trận chung trên biển cũng như trên đất liền, và còn mô tả Mỹ như một nước tồi tệ. Nhưng ông Duterte đã đổi giọng. Hai tháng sau, khi Trung tâm Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á của Mỹ xác định đã có 11 tàu Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển của đảo Thị Tứ, nơi có cả 100 người Philippines cư ngụ. Tổng thống Philippines, như vậy, đã không công khai lên tiếng phản đối việc tiếp nối các cuộc tập trận quân sự, cho phép 900 lính Mỹ diễn tập chung với quân đội Philippines ở miền Bắc Philippines, mặc dù không nêu rõ về cuộc tập trận chung nhắm vào Trung Quốc. Trong một động thái cũng mang ý nghĩa hòa giải, ở Washington, Ngoại trưởng Philippines Peter Cayetano xác nhận với Thượng nghị sĩ Mỹ Scott Gardner rằng Manila muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Mỹ. Trước đó, thì Trung Quốc đã cam kết viện trợ và đầu tư trị giá 24 tỷ đô la vào Philippines. Các chuyên gia coi đây là cách Bắc Kinh dùng để ông Duterte dịu giọng trên vấn đề tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia tiếng tăm về châu Á, thì Philippines và các nước ASEAN không thể dựa nhiều vào viện trợ của Trung Quốc, vì phần lớn các nước Đông Nam Á phụ thuộc vào Mỹ về thương mại và quốc phòng. Đối với giáo sư Thayer, tình hình như thế là việc dựa vào Trung Quốc đã bộc lộ những giới hạn của nó.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Vùng Catalonia căng thẳng tột độ trước giờ tuyên bố của chủ tịch vùng độc lập hay không với Tây Ban Nha. Báo Hàn Quốc tiết lộ tin tặc Bắc Triều Tiên đánh cắp được kế hoạch tác chiến Mỹ-Hàn phản công Bình Nhưỡng. nhiều quan chức Hoa Kỳ bị điều tra vì các di chuyển tốn tiền công quỹ. Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội trước kỳ hạn, Thủ tướng Nhật muốn có đủ đa số để sửa đổi hiến pháp Chủ hòa nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự Pháp là chủ đề chính được đề cập trên trang nhất các nhật báo Pháp trong số ra ngày hôm nay. Trước hết là cuộc biểu tình đông đảo của giới công chức theo lời kêu gọi của chính nghiệp đoàn. Tiếp theo là sự ra đi của diễn viên nổi tiếng Pháp Jean Rochefort. Thời sự quốc tế nổi bật với bài viết về việc châu Âu phụ thuộc vào khí đốt của Nga và vẫn chưa tìm được nguồn cung cấp thay thế.
Sau cuộc chiến chất đốt giữa Nga và Ukraine từ năm 2006 đến năm 2009, khiến cả châu Âu lo sợ bị cắt nguồn nhiên liệu, toàn liên hiệp tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp. Theo bài viết, châu Âu khả năng thay thế khí đốt của Nga bất khả trên nhật báo kinh tế Leseco. 10 năm sau, tập đoàn Nga Gazprom vẫn là nhà cung cấp chất đốt hàng đầu của châu Âu và tiếp tục hô phong hoán vũ.
Dự án Nord Stream 2 nối trực tiếp từ Nga đến Đức qua biển Baltic bắt đầu thành hình với mục đích là vận chuyển thêm 55 tỷ mét khối chất đốt kể từ năm 2019. Không ngăn cản được, Liên hiệp châu Âu được chính phủ Ba Lan ủng hộ ra sức tìm cách thương lượng với Nga về quá trình khai thác, minh bạch và không phân biệt của hệ thống đường ống dẫn khí này. Nhật báo Leseco nhắc lại một số dữ liệu là vào năm 2016, Gazprom đã bán khối lượng khí đốt kỷ lục cho châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, 180 tỷ mét khối, có nghĩa là tăng 12% so với năm 2015. Một chuyên gia ghi nhận, trước dự án Nord Stream 1, Pháp nhập 12% lượng khí đốt tiêu thụ từ Nga, sau này tăng lên thành 15%. Hiện tập đoàn Gazprom cung cấp 1/3 nhu cầu tiêu thụ khí đốt của châu Âu. Giám đốc Trung tâm Năng lượng của Viện Quan hệ Quốc tế Marc-Antoine Aymazeya khẳng định, trong vòng 10 năm qua, rất ít việc được làm về vấn đề đa dạng hóa nguồn cung cấp. Dự án Nabucco nhằm biến Azerbaijan thành một nhà cung cấp ít phiền hà hơn Gazprom đã bị hủy để triển khai dự án đường ống dẫn khí Tap-Tanap có quy mô nhỏ hơn, có nghĩa là 10 tỷ mét khối thay vì 40 đến 50 tỷ mét khối của dự án Nabucco. Bị Liên hiệp châu Âu gây sức ép, Tổng thống Nga Putin đã từ bỏ dự án South Stream nhằm cung cấp chất đốt cho Nam Âu thông qua ngả Biển Đen, nhưng Moscow chuyển sang hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng Turk Stream có thể cung cấp tới 30 tỷ mét khối đến tận Hy Lạp.
Vậy đâu là những lý do giải thích cho sự phụ thuộc chất đốt của châu Âu vào Nga? Nguyên nhân thứ nhất nằm ở lợi ích quốc gia và thời cơ kinh tế. Giá khí đốt hiện nay rẻ hơn 3 lần, nên việc xây dựng những cơ sở hạ tầng mới tốn kém và dài trở nên vô nghĩa. Theo giải thích của Giám đốc Trung tâm Năng lượng thuộc IFRI, nguyên nhân thứ hai chính là sự thiếu vắng thật sự một nguồn cung cấp thay thế. Trữ lượng khí đốt của Azerbaijan chỉ bằng 1/10 so với Nga, còn trữ lượng của Na Uy thì đang giảm dần.
Trong khi đó, Algeria, quốc gia Bắc Phi cung cấp chất đốt cho Nam Âu, trong đó có cả Pháp, thì cũng không có các chính sách chắc chắn hơn là Nga. Hơn nữa, chính quyền còn từ chối mở cửa cho đầu tư nước ngoài, đây lại là điều cần thiết để tăng sản lượng khai thác. Vì vậy, theo giám đốc Marc-Antoine Aymazeya, thì Nga vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Các nước Trung và Đông Âu, trong đó có nhiều nước phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga, đang dần phá vỡ thế cô lập. Nhiều hệ thống kết nối đã được xây dựng, đảm bảo cho Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia, nếu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, vẫn có thể nhận được khí đốt từ các nước láng giềng Tây Âu. Một giải pháp khác đang được tính đến là hai nguồn khí hóa lỏng của Mỹ và Úc. Một số kho dự trữ như tại Ba Lan hay tại Pháp đã được khánh thành vào đầu năm nay, dù mới chỉ hoạt động được khoảng 1/4 công suất vì khí đốt tự nhiên hóa lỏng đắt hơn khí đốt của Nga. Tuy nhiên trong trường hợp bị thiếu thì các kho này có thể thay thế phần nào. Tóm lại, theo đánh giá của Giám đốc Marc-Antoine Aymazeya, thì dù châu Âu vẫn bị phụ thuộc vào Nga thì khả năng bị tổn thương do khủng hoảng không còn như trước.
Trong khi đó, Ba Lan cũng đang muốn thoát khỏi tập đoàn khổng lồ Gazprom.
Warsaw tăng cường đầu tư để nhập khí đốt từ Qatar, Na Uy hay từ Mỹ với mục đích chính là chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Gazprom của Nga trong vòng 5 năm tới, khi hợp đồng cung cấp tới 10 tỷ mét khối mỗi năm sẽ hết hạn vào năm 2022. Nằm ở phía bắc Ba Lan, kho dự trữ Sinuchi trở thành kho lớn nhất ở Trung Âu. Hiện tại 80% lượng khí đốt của Ba Lan được nhập từ Nga thông qua hệ thống đường ống Yaman dài tới 4.000 km từ Tây Bắc Nga đi qua Belarus đến Ba Lan và dừng lại ở Đức. Theo Thứ trưởng Năng lượng Mikhail Kutika, thì Ba Lan không có ý định gia hạn hợp đồng này vì Nga sử dụng khí đốt như một loại vũ khí như từng nhiều lần khóa van trong những năm gần đây.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang thời sự châu Á, nhật báo Le Figaro tiếp tục đưa tin về cuộc khẩu chiến giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài viết Washington và Seoul lo ngại cuộc bốc đồng lần thứ N của Kim.
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Chiong Siong Chang thuộc Viện Sejong tại Seoul được nhật báo Le Figaro trích dẫn, thì bất chấp những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ, Kim Jong-un vẫn giữ nguyên lập trường, tin vào sức mạnh quốc gia mà không tin vào đàm phán. Chế độ Bình Nhưỡng cũng thông báo thông qua nghị sĩ Nga Anton Morozov đang chuẩn bị bắn thử tên lửa liên lục địa tầm xa ICBM có thể chạm đến bờ biển nước Mỹ. Giới chuyên gia đánh giá lần thử tên lửa sắp tới nhằm cùng lúc hai mục đích mang tính chính trị và công nghệ. Bình Nhưỡng vừa gửi thông điệp thách thức đến Washington, đồng thời khẳng định những tiến bộ công nghệ đạt được trong việc sở hữu vũ khí có sức răn đe. Ngoài ra, theo giáo sư Andre Lankov thuộc Đại học Kunmin ở Seoul, thì ông Kim Jong-un không muốn có kết cục giống Gaddafi. Một khi có trong tay vài chục quả tên lửa ICBM và vài tàu ngầm trong vùng Thái Bình Dương, Kim sẽ quay lại bàn đàm phán. Cuộc đối đầu dài hơi với các cường quốc là chiến lược rất thực tế nhưng cũng đầy rủi ro. Trong khi đó, tại Seoul, nhiều chuyên gia đánh giá những tin tuyết gần đây của Tổng thống Mỹ chỉ mang tính chiến thuật khiến đối thủ rối loạn và gieo rắc bất chắc. Nhiều ông Trump chỉ sủa chứ không cắn, ông ấy chỉ lừa phỉnh để gây sức ép với Trung Quốc mà thôi, như đánh giá của giáo sư Lankov.
Thăm thử chiến lược hăm dọa là nội dung một bài viết khác trên Le Figaro về chiến lược của Tổng thống Mỹ, từng được cựu Tổng thống Richard Nixon sử dụng khi đối đầu với khối xã hội chủ nghĩa. Tổng thống Donald Trump từng khuyên Ngoại trưởng Rex Tillerson đừng mất thời gian đàm phán.
Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Connecticut Chris Murphy nhận xét, ít nhất có hai chiến lược đối ngoại tại Hoa Kỳ, một bên là do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng soạn thảo, bên kia là xuất phát từ những tin tuyết của Tổng thống Mỹ. Những thông điệp mang tính hăm dọa của Tổng thống Trump có lẽ nhắm chủ yếu vào Trung Quốc với hy vọng Bắc Kinh phải giải quyết vấn đề này. Bài báo kết luận đây là một kịch bản phi thực tế sẽ không giúp Donald Trump thoát khỏi lựa chọn mang tính hai mặt hoặc nhục nhã hoặc chiến tranh.
Hôm nay, giới công chức Pháp được huy động xuống đường bảo vệ sức tiêu thụ và nhân lực. Sự kiện này được tất cả các nhật báo đề cập và phân tích, vì đây là lần đầu tiên từ 10 năm nay cuộc tuần hành mang tính thống nhất vì được cả 9 nghiệp đoàn hưởng ứng.
Trang nhất của La Croix là câu hỏi lớn, tương lai của công chức Pháp sẽ đi về đâu? Cả nhật báo Công giáo và nhật báo Kinh tế Les Echos trong bài viết Chính phủ đối mặt với sự bất bình của công chức nhắc lại nguyên nhân xuống đường của công chức Pháp là vì bậc lương không được cải thiện, tăng các khoản đóng góp xã hội dành cho bảo hiểm thất nghiệp, v.v. Trong 4 trang của mục giải mã, nhật báo Thiên tả Libération nhận định công chức là vật tế thần của giai đoạn đầu nhiệm kỳ Tổng thống, khi cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron đã không giữ lời hứa tăng sức tiêu thụ cho công chức như nhân viên trong lĩnh vực tư nhân hoặc kinh doanh độc lập. Trả lời Le Figaro, thư ký nghiệp đoàn sức mạnh công nhân FO cho biết sẽ rất hài lòng nếu có được 400.000 đến 500.000 người biểu tình trên khắp nước Pháp. Song song với các cuộc tuần hành là phong trào đình công tại trường học, giao thông công cộng hay trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Tuy nhiên, bài xã luận của Le Figaro tỏ ra bất bình trước nhận định công chức Pháp bị ngược đãi. Viện vào số liệu thống kê chính thức, nhật báo Thiên Hữu cho rằng nhờ hệ thống các loại tiền thưởng và phụ cấp, thu nhập của công chức không ngừng tăng trong những năm gần đây dù bậc lương không thay đổi. Đối mặt với thực tế 80 tỷ euro thâm hụt ngân sách hàng năm và khoản nợ 2.230 tỷ euro, Pháp không còn đủ khả năng duy trì cho 5,6 triệu công chức làm việc trung bình có mỗi 35 giờ mỗi tuần, theo nhật báo Le Figaro.
Cuộc khủng hoảng tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha tiếp tục được các nhật báo Pháp đề cập.
Trên trang nhất, Le Monde nhận định Catalonia sự bàng hoàng của độc lập với câu hỏi hậu quả của việc tuyên bố độc lập sẽ là gì. La Croix nhận định nền kinh tế Catalonia đang tạm ngừng vì khủng hoảng chính trị. Le Figaro thì nhận xét trước cơn sốt Catalonia tinh thần yêu nước Tây Ban Nha thức tỉnh. Nhận định về cuộc khủng hoảng tại vùng này, Libération đánh giá Catalonia và Tây Ban Nha như một cặp vợ chồng ly hôn đang phân chia căn hộ chung.
Trên lĩnh vực văn hóa, tất cả các nhật báo Pháp đều đưa tin diễn viên Jean Rochefort qua đời, thọ 87 tuổi.
Ông nổi tiếng trong các bộ phim hài trong thập kỷ 1970. Một số bộ phim xuất sắc mà ông tham gia là Angélique của đạo diễn Bernard Baudry cùng với loạt hài kịch của Philippe de Broca. Còn trong những năm 1980 và 1990, ông hợp tác với Patrice Leconte trong 3 bộ phim Tandem, Le mari de la coiffeuse và Ridicule.
Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế, chủ đề tuần này là Độc lập với Tây Ban Nha, một kịch bản tai họa cho kinh tế vùng Catalonia, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Carles Puigdemont, hung thần của các doanh nghiệp Tây Ban Nha, riêng các doanh nhân trong vùng Catalonia thì đang ngồi trên lửa trước viễn cảnh độc lập. Trong một tuần lễ, hơn một chục công ty tại vùng đất giàu có nhất đã di rời trụ sở, đề phòng kịch bản phải tách rời khỏi chính quyền trung ương Madrid. Cả Tây Ban Nha lẫn Catalonia cùng đang nín thở để chờ xem chính quyền cấp vùng của ông chủ tịch Carles Puigdemont có đơn phương tuyên bố độc lập hay không 10 ngày sau khi tổ chức trưng cầu dân ý. Và trong trường hợp của vùng Catalonia, với thủ phủ là thành phố rất nổi tiếng Barcelona, tất cả các nhà quan sát đều đồng ý cho một điểm, đó là Barcelona đang thả mồi bắt bóng để nhảy vào một vùng đất đầy sương mù. Catalonia là một vùng đất giàu có nhất của Tây Ban Nha, đem về đến 1/5 sản phẩm nội địa. GDP của riêng lãnh thổ với vỏn vẹn 7,5 triệu dân này lớn hơn so với của cả nước Bồ Đào Nha sát cạnh. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người ở Catalonia cao hơn đến 30% so với phần còn lại của Tây Ban Nha. Tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn gần 4 điểm so với mức trung bình trên toàn quốc. Năm ngoái, Catalonia thu hút 18 triệu khách du lịch, chiếm 25% lượng khách đến viếng thăm Tây Ban Nha. Bởi Barcelona được mệnh danh là kinh đô của các thể loại nghệ thuật, là thành phố yên bình và sống động. Nhưng, theo lời Chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành Tây Ban Nha, trong một tuần qua, cảnh biểu tình rầm rộ trên đường phố Barcelona đã làm nản lòng không ít khách muốn đến tham quan viên ngọc lung linh trên bầu trời nghệ thuật của châu Âu này. Barcelona được mệnh danh là lá phổi kinh tế của Tây Ban Nha nhờ các hoạt động tài chính, thương mại. Đây cũng là một trong những hải cảng quan trọng nhất trong vùng Địa Trung Hải. Nhìn đến ngoại thương, Liên hiệp châu Âu hiện nay là thị trường lớn nhất của các nhà sản xuất Catalonia. Năm ngoái, thặng dư cán cân thương mại của vùng với các đối tác châu Âu đạt 12,9 tỷ euro. Theo thẩm định của Ngân hàng Đan Mạch Saxo, công nghiệp đem về 19,6% GDP cho cả vùng, ngành xây dựng là 4,7%. Chỉ riêng các dịch vụ chiếm gần 74%, chỉ một mình Catalonia thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều hơn cả so với toàn bộ phần còn lại của cả nước. Nếu như chỉ căn cứ vào bức tranh kinh tế đó thì Saxo cho rằng Catalonia có thừa sức để tự lực cánh sinh cho dù có phải tách rời ra khỏi Tây Ban Nha đi chăng nữa. Câu hỏi then chốt là vùng đất trù phú này đóng góp cho trung ương bao nhiêu, và như vậy, nếu đi hay ở, thì cả Madrid lẫn Barcelona sẽ được những gì và mất những gì. Theo chính quyền các vùng Catalonia, 90% những gì làm ra đều phải đem nộp cả cho Madrid. Bù lại, thì từ sau khủng hoảng tài chính thế giới 2008, và nhất là sau khủng hoảng địa ốc tại Tây Ban Nha năm 2012, Catalonia đã được chính quyền trung ương mở van tín dụng cho vay đến 63 tỷ euro. Bên cạnh đó, mỗi một tháng thì trung ương cũng rót cho Catalonia 1,4 tỷ euro để đài thọ tất cả các dịch vụ công cộng, đành rằng Catalonia là nơi làm ra của cải. Thế nhưng, đây cũng là một vùng đất mang nợ nhiều hơn cả. Nợ công của chính quyền địa phương hiện tương đương với 35% GDP của cả vùng. Về câu hỏi được thua, thì chính quyền Madrid nhìn nhận Catalonia đóng góp cho trung ương nhiều hơn đến 10 tỷ euro so với khoản trợ cấp mà vùng này nhận được từ chính quyền trung ương của Thủ tướng Rajoy. Còn theo tính toán của phe đòi độc lập Catalonia thì cách biệt đó không chỉ là 10 tỷ mà lên đến 16 tỷ euro. Đó cũng chính là lý do vì sao mà từ 8 năm qua, Barcelona đã liên tiếp đòi trung ương phải mở rộng quyền tự trị cho vùng đất này, và nhất là để cho Catalonia tự quản về mặt thuế khóa, có nghĩa là có một chính sách thuế khóa độc lập với Madrid. thế nhưng đương nhiên là Madrid đã không dại để rời xa con gà đẻ trứng vàng này. Bên cạnh khuyết điểm vừa nêu, tức là nợ nần chồng chất, thì nhược điểm thứ nhì trong cơ cấu kinh tế của Catalonia xuất phát từ lĩnh vực đang được coi là thịnh vượng nhất trong vùng, đó là ngành ngân hàng. Chuyên gia kinh tế Eric Dor, giám đốc Trung tâm Viện Nghiên cứu ISEC thuộc trường quản trị Lille, ghi nhận 74% hoạt động kinh tế của Catalonia dựa vào lĩnh vực dịch vụ, mà ở đó chủ yếu là các dịch vụ ngân hàng. Trong trường hợp nổ ra khủng hoảng ngân hàng thì Catalonia sẽ không thể tránh khỏi cảnh bị vỡ nợ. Giới chủ công ty đang hoạt động tại Barcelona cũng lo ngại không kém, như là trường hợp của ông Pascal Bourbon, một doanh nhân Pháp đã sống và làm việc tại Tây Ban Nha từ 18 năm qua.
Đối với rất nhiều người ở đây, việc ngân hàng lớn thứ nhì trong vùng Catalonia thông báo di rời trụ sở đi nơi khác là một tin xấu. Cần nói thêm là từ hơn một tuần qua, chỉ số chứng khoán tại Madrid liên tục giảm, không khí rất ngột ngạt, giới doanh nhân trong trạng thái lo âu, bởi vì nếu mà vùng Catalonia tuyên bố độc lập với Tây Ban Nha, quy chế của vùng sẽ ra sao? Liệu rằng chúng tôi có còn được hưởng những ưu đãi như hiện tại khi giao dịch với các đối tác trong khu vực Liên hiệp châu Âu hay không? Các doanh nhân ở đây sẽ làm ăn trong khuôn khổ pháp lý và hành chính nào với phần còn lại của Tây Ban Nha?
Néanmoins, il est clair que en cas d'une Catalogne indépendante, la Catalogne devrait, qui est une autonomie très très endettée, devrait se financer sur les marchés.
Nhìn rộng ra hơn với cả vùng, đánh rằng Catalonia là một vùng đất giàu có, đem về đến 20% tổng sản phẩm cho cả nước, nhưng đây cũng là vùng nợ nần nhiều nhất. Ngày nào còn trong vòng kiểm tỏa của Madrid, chính quyền cấp vùng còn được đi vay với lãi suất bình thường, nhưng nếu ra khỏi Tây Ban Nha, thì Catalonia chỉ còn biết đi vay trên thị trường. Lập tức, lãi suất nhảy vọt lên thành 20% thay vì chưa tới 2% như hiện tại. Đương nhiên, chúng tôi biết vùng Catalonia có thế mạnh về công nghiệp và du lịch. Do vậy, độc lập hay không với Madrid, chúng tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục làm ăn. Có điều, nếu tách rời khỏi Tây Ban Nha, chúng tôi như bước vào một vùng mây mù. Và câu hỏi quan trọng nhất trong trường hợp này là chính quyền sắp tới lấy đâu ra tiền để bù vào khoảng trống ngân sách mà chính quyền trung ương để lại. Chắc chắn là chính quyền mới sẽ phải thu thuế của dân, của các doanh nghiệp để lấp vào chỗ trống đó. Một lo ngại khác của chúng tôi là liệu Catalonia có phải ra khỏi Liên hiệp châu Âu hay không? Đó cũng là một vấn đề làm chúng tôi nhức đầu. Chúng tôi biết trước, đó sẽ là một kịch bản tai hại.
Như vừa nói, lo ngại chính là nếu như tuyên bố độc lập với Tây Ban Nha, liệu rằng Catalonia có phải từ giã Liên hiệp châu Âu hay không? Trong bài nhận định trên Nhật báo Kinh tế Lezeco hôm 22 tháng 9 vừa qua, chuyên gia thuộc cơ quan tư vấn Atway ở Paris, ông Christophe Gauthier-Garcia lưu ý là trong trường hợp tách rời khỏi Tây Ban Nha, thì việc đầu tiên mà chính quyền mới tại Catalonia phải làm là đàm phán lại với Liên hiệp châu Âu về một chính sách tiền tệ mới, bởi Catalonia sẽ là một quốc gia tách biệt và phải bước ra khỏi khu vực đồng euro. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi mà Catalonia không được quyền sử dụng đồng euro như hiện nay, không được hưởng những điều khoản ưu đãi từ chính sách thương mại cho đến tài chính đầu tư vốn dành cho một thành viên trong đại gia đình châu Âu? Một nghiên cứu của ngân hàng ING cho thấy 62% dân Catalonia đang hoang mang, chưa biết tương lai đi về đâu. Chính nỗi hoang mang đó đang làm giảm sức mua của người tiêu thụ. Nếu như trạng thái hoang mang ấy kéo dài, thì tự nó sẽ gây nên một làn sóng hoảng loạn, và khi đó, theo ING, không chỉ có khu vực sản xuất hay thương mại của Catalonia bị ảnh hưởng, mà ngay cả ngành tài chính, ngân hàng trong vùng cũng sẽ bị vạ lây. Về phía Madrid, trong trường hợp phải chia tay với Catalonia, thì cái giá phải trả cũng sẽ rất cao. Stephen Brown, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Capital Economics tại London, giải thích là không có Catalonia, Tây Ban Nha sẽ đánh mất từ các công ty xây dựng năng động nhất cho đến các công ty dược phẩm, y tế, v.v.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nhà máy diêm đầu tiên ở Hà Nội thời Pháp thuộc, tạp chí do Thu Hằng biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trước năm 1892, diêm được tiêu thụ ở Đông Dương chủ yếu đến từ Nhật Bản, không một hộp diêm nào của Pháp có mặt ở thị trường Viễn Đông. Diêm được nhập vào Đông Dương thành từng kiện, nặng 90kg và chứa 7.200 gói gồm 10 bao. Mỗi bao có khoảng 70 que diêm, có nghĩa là một cân diêm có khoảng 56.000 que. Theo số liệu thống kê trong cuốn Bắc Kỳ năm 1893, thì Bắc Kỳ nhập 36.109kg diêm vào năm 1887. Đến năm 1892, con số này tăng thành 570.793kg, tăng khoảng 15 lần trong vòng 5 năm. Còn ở Nam Kỳ, theo số liệu thống kê của Hải quan, thì khối lượng diêm nhập khẩu vào vùng này tăng ở mức trung bình vào khoảng năm 1891 đến năm 1899 với khoảng 620.000kg, tương đương với 5.200.000 gói gồm 10 bao. Trước nhu cầu ngày càng tăng, công ty diêm Hà Nội được một công ty Pháp xây dựng vào năm 1890 dưới sự điều hành của ông Guignot, kỹ sư dân dụng. Nhà máy nằm trên đường Huế, lúc đó bị coi là ngoại thành và cách trung tâm Hà Nội khoảng 1 km. Hai năm sau, công trình hoàn thành, trang thiết bị máy móc được lắp đặt và nhà máy đi vào hoạt động. Lễ khánh thành được tổ chức long trọng vào tháng 10 năm 1892. Theo hồi ký của toàn quyền The Renaissance, nhà máy sản xuất hơn 1/3 lượng diêm tiêu thụ trên toàn Đông Dương. Đến năm 1895, công ty Pháp cho công ty Ta Hình của một nhóm người Hoa thuê lại trong thời hạn 10 năm. Nhà máy sản xuất rất hiệu quả dưới sự điều hành của người Hoa.
Trong cuốn Bắc Kỳ năm 1900, tác giả Robert Dubois cho biết, trang thiết bị của nhà máy đều được nhập từ Pháp, gồm nhiều máy móc thường chỉ được sử dụng tại Pháp. Nhiên liệu cũng được nhập trực tiếp từ Pháp. Công việc hoàn toàn vận hành bằng máy móc với lực lượng nhân công địa phương rất chuyên cần và có đốc công người Hoa. Gỗ sử dụng để sản xuất diêm đều lấy từ các khu rừng ở Bắc Kỳ.
Nhà máy gồm 5 dãy nhà chính và vài nhà phụ. Ở dãy nhà thứ nhất có một phòng thí nghiệm để chuẩn bị bột diêm. Dãy thứ hai có một phòng xẻ gỗ. Dãy thứ ba là nơi chuẩn bị đóng hộp diêm. Dãy nhà thứ tư chứa quạt lật, dùng để loại vía khỏi gỗ diêm. Cuối cùng, tòa nhà thứ năm là phòng để đóng đầu diêm, nén và đóng hộp. Ngoài ra còn phải kể đến hai máy sấy chạy bằng quạt và nhiệt độ luôn được giữ ở mức cần thiết. Công việc dán gói được làm trong các tòa nhà khác. Một số phòng đặc biệt được biến thành cửa hàng để trưng bày và bán sản phẩm. Nhà máy diêm được điều hành một cách quy củ, người Hoa có được đội ngũ thợ người Việt rất chăm chỉ, làm việc nhanh nhẹn, điều mà các ông chủ người Pháp khó đạt được. Muốn khai thác được nhiều người Hoa hùn chung trong công ty Ta Hình. Diêm do nhà máy cung cấp trên toàn Đông Dương được gọi là diêm an toàn vì chỉ bắt lửa khi quẹt vào tờ giấy dán bên cạnh bao diêm. Nói tóm lại, nhà máy có vai trò rất quan trọng. Nhà máy hoàn toàn được điều hành tốt bởi một công ty Trung Quốc vì chất lượng diêm và không sợ bị cạnh tranh. Đến năm 1904, công ty diêm Hà Nội được những quyền sản xuất cho nhà máy diêm Đông Dương, lúc đó đã có một nhà máy khác ở Bến Thủy. Diêm do hai nhà máy này sản xuất thay thế phần lớn diêm nhập khẩu từ nước ngoài. Sản lượng hàng năm của nhà máy ở Hà Nội đạt khoảng 40 đến 43 triệu bao diêm theo kỷ yếu kinh tế Đông Dương trong số ra tháng 1 và tháng 2 năm 1908. Vào năm này, hai công ty diêm Hà Nội và diêm Đông Dương được hợp nhất và mang tên công ty diêm Đông Dương.
Của ngành công nghiệp mới là một tin vui, song cũng buộc chính quyền đưa ra những biện pháp cần thiết để kích thích sự phát triển và thành công của ngành này. với chính quyền thuộc địa Pháp, điều quan trọng là để ngành công nghiệp diêm được hoàn toàn vận hành tự do, bằng cách không gây ra bất kỳ hình thức độc quyền nào. Nhưng ngược lại, cần phải bảo vệ ngành này trước các sản phẩm của Đức và Nhật Bản.
Chính vì vậy, Nghị định ngày 1 tháng 5 năm 1892 được Toàn quyền Đông Dương De Lanessong ban hành với mục tiêu được cho là bảo vệ một cách hiệu quả ngành công nghiệp địa phương mà không vi phạm đến quyền tự do công nghiệp, đồng thời cùng dung hòa lợi ích của nhà sản xuất, người tiêu dùng và kho bạc nhà nước. Hay nói một cách khác, chính quyền thuộc địa áp đặt loại thuế tiêu dùng đối với sản phẩm diêm được bán tại Đông Dương tùy theo nguồn gốc. Theo Nghị định ngày 1 tháng 5 năm 1892, diêm được sản xuất ở nước ngoài bị đánh thuế 2 xu rưỡi đối với một gói gồm 10 bao không quá 70 que diêm mỗi bao. Diêm được sản xuất tại Bắc Kỳ hay An Nam nhưng sản xuất từ gỗ nhập khẩu thì phải chịu thuế là 18 xu, còn diêm sản xuất trong nước và bằng gỗ trong nước thì chỉ phải trả thuế 8 xu. Nhờ thuế này, ngân khố Bắc Kỳ thu về 6.018 đồng Đông Dương. Từ ngày 1 tháng 12 năm 1892 đến ngày 28 tháng 2 năm 1893 và Nam Kỳ thu về được 1.161,33 đồng Đông Dương.
Vào đầu thế kỷ 20, diêm nước ngoài bị cấm trên khắp Đông Dương. Sau khi sáp nhập, công ty diêm Đông Dương có hai nhà máy lớn ở Hà Nội và Bến Thủy do người Pháp quản lý. Chính phủ Pháp bắt đầu chú ý đến quản lý điều kiện lao động và thời gian làm việc tại các nhà máy diêm. Toàn quyền Đông Dương ra sắc lệnh ngày 9 tháng 6 năm 1909, quy định về thời gian làm việc là 12 giờ mỗi ngày tại các nhà máy diêm và nhà máy thuốc lá.
Trong những năm 1930, Đông Dương cũng không tránh bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Diêm giả, có nghĩa là diêm không dán tem thuế, xuất hiện ngày càng nhiều do giá của diêm thật quá đắt vì thuế tiêu dùng, bị đánh đến 45 đồng Đông Dương một kiện, cao hơn cả chi phí thành phẩm. Theo nhận định trong một bài viết trên tờ Éveil économique de l'Indochine vào tháng 4 năm 1934, thay vì sử dụng diêm, người dân chú ý đến việc giữ lửa bằng những chiếc đèn dầu leo lắt để hút thuốc lá hay ống điếu. Từ 45.750 kiện được tiêu thụ vào năm 1929, con số này giảm xuống một nửa, chỉ còn 23.000 kiện vào năm 1932. Theo bài báo, mức tiêu thụ ở Đông Dương có thể trở lại bình thường vào khoảng 46.000 kiện mỗi năm mà nhà nước vẫn có thể duy trì được khoản thu thuế nếu như chính phủ thuộc địa và các nhà sản xuất diêm cùng cố gắng. Phía chính phủ thì nên hạ thuế xuống còn một nửa thay vì 45 đồng Đông Dương một kiện thì xuống còn 22,5 đồng Đông Dương. Phía nhà máy thì vừa phải cải thiện chất lượng vừa nên giảm giá bán xỉ. Ngoài ra, chính phủ cũng nên giảm giá thuốc lá và thuốc lào vì hai mặt hàng bình dân từng được người Việt sử dụng đang dần trở thành một mặt hàng xa xỉ.
Chương trình của EFI tiếng Việt khép lại ở đây, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Vùng Catalonia căng thẳng tột độ trước giờ tuyên bố của chủ tịch vùng về độc lập hay không với Tây Ban Nha. Báo Hàn Quốc tiết lộ tin tặc Bắc Triều Tiên đánh cắp được kế hoạch tác chiến Mỹ-Hàn phản công Bình Nhưỡng. Nhiều quan chức chính phủ Mỹ bị điều tra về các di chuyển tốn tiền công quỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội sớm, Thủ tướng Nhật muốn có đủ đa số để sửa đổi hiến pháp chủ hòa nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí xã hội với chủ đề Khám phá đường tàu bưu điện ngầm ở London, một kỳ tích kỹ thuật của ngành đường sắt Anh Quốc. EFI thực hiện với sự tham gia của thông tin viên Lê Hải tại London. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập EFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.